Thì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 101. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giáo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 189. Hữu Bồ Tát, do nghi cận Phật, như tiền giáo khởi trùng thuyết, dĩ ngộ tâm giả, việc chánh ưng niệm Phật cầu sanh, hà túc nghi giả. Theo Quán Kinh, người tu hành phải biết phép quán, hoàn toàn nương vào tâm tánh, dùng tâm tánh của chúng ta để quán y bảo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới sẽ có thể hiển thị rõ ràng, minh bạch. Ngược lại, qua sự hiển thị cảnh giới y bảo và chánh báo, cũng có thể thấy được tâm tánh của chính chúng ta hiện tiền. Nhà thiền gọi điều ấy là minh tâm kiến tánh. Đây là lý luận hết sức trọng yếu trong Quán Kinh. Phương pháp trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Di Đà còn thiện xảo và thuận tiện hơn Quán Kinh. Chẳng cần dùng đến y báo và chánh báo trang nghiêm của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, cách y cũng khá rắc rối. Còn Kinh Di Đà và Kinh Vô Lượng Thọ dùng một câu danh hiệu, do một câu danh hiệu ấy mà hiển lộ chân tánh của chính mình. Do vậy, kinh dạy quý vị phải hệ tâm bất loạn để niệm câu danh hiệu ấy. Xét về ý nghĩa chung thì quán tưởng và trì danh giống nhau, nhưng khó hay dễ khác biệt rất lớn. Trì danh niệm Phật dễ hơn quán tưởng rất nhiều. Dạng tới đoạn này sợ sẽ có người muốn hỏi: minh tâm kiến tánh là người khai ngộ, cả chưa khai ngộ đáng nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ, người khai ngộ dường như không cần thiết, không cần phải cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Vì vậy đại sư mới viết một đoạn như thế này: Bồ Tát vẫn phải thường thân cận Phật Đà. Từ Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Văn Thù Phổ Hiền và 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ đều là hạng minh tâm kiến tánh. Các ngài vẫn cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, thân cận A-di-đà Phật. Có thể thấy ở đây Liên Trì Đại Sư đã nói chẳng sai. Trong phần giáo khởi nhân duyên ở phía trước cũng nói rất nhiều: tắc dĩ ngộ tâm giả, tức là người đã minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. chánh ưng niệm Phật cầu sanh, hà túc nghi giả. Kẻ chưa kiến tánh mê hoặc điên đạo, có lúc cũng chẳng mong giảng sanh tịnh độ. Hàng kiến tánh Bồ Tát tuyệt đại đa số đều mong giảng sanh tịnh độ. Từ hội Hoa Nghiêm chúng ta thấy được điều này. 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong thế giới Hoa Tạng đều giảng sanh, đây là một chứng cứ rất rõ rệt. Hữu duy ma kim dân, tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, nhi thường tu tịnh độ, giáo hóa ư chúng sanh. Đây là dẫn chứng, dẫn bốn câu kinh văn từ kinh Duy Ma để làm chứng. Tuy tri chư Phật quốc, cập giữ chúng sanh không, đấy là như kinh Bát Nhã thường nói, phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Đây là tinh túy của kinh Bát Nhã, đó là nói về lý. Sự có phải là như vậy hay chăng? Sự thật xác thực là như vậy. Thế nhưng chẳng phải là hàng kiến tánh Bồ Tát không thấy chân tướng sự thật ấy. Chân tướng sự thật quả thật đúng như hai câu kinh ấy đã nói. Thế mà Bồ Tát vẫn niệm Phật cầu sanh tịnh độ, dùng phương pháp ấy để tự hành dạy người. Từ hai câu ấy chúng ta hiểu rõ, mười phương ba đời hết thảy chư Phật Bồ Tát dùng phương pháp gì để tự mình thành Phật và giúp đỡ chúng sanh thành Phật? Chính là pháp môn niệm Phật. Bốn câu kinh văn ấy đã giảng rõ ràng. Do vậy, biết tánh và tướng chẳng mâu thuẫn nhau, mà viên dung là một chẳng hai. Chúng ta thường thấy không tâm và hữu tâm dường như xung đột. Đó là cái nhìn của phàm phu chúng ta. Chứ đối với người thật sự nhập cảnh giới, thông đạt sẽ chẳng như vậy. Một chính là hai, hai chính là một. Tánh và tướng quả thật là một. Cố hoạn bất ngộ tự tâm nhĩ. Chúng ta lo là lo chẳng khai ngộ, còn đang mê hoặc điên đạo. Điều này đáng để chúng ta lo âu. Ngộ tâm tác vô nhược pháp, xuất ư tâm ngoại. Tức tâm tức cảnh, tức cảnh tức tâm. Giảng sanh tịnh độ, nguyện kiến Di Đà, bất ngại vì tâm, hà phương tự tánh. Nói thật ra, từ Tây Phương Cực Lạc thị giới, quý vị thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương là thấy tự tánh. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới ấy chính là tướng phần trong tự tánh của chúng ta. Chúng chính là hình dạng của chân như bổn tánh. Điều ấy cũng được kinh gọi là chư pháp thật tướng. Thật tướng, tướng tức là tánh, tánh tức là tướng. Tức tâm tức cảnh, tâm và cảnh như một, tâm và cảnh chẳng hai. Chuyện này thật sự rất khó lãnh hội. Vì sao khó lãnh hội? Chúng ta mê nơi tướng. Đối với cả hai bên tánh và tướng đều mê, cho nên chẳng dễ gì lãnh hội được. Trong các buổi giảng, chúng tôi thường dùng chuyện nằm mộng để tỉ dụ. Vì thời gian nằm mộng ngắn ngủi, sau khi tỉnh giấc, quý vị giác ngộ. Nhưng trong khi nằm mơ, quý vị chẳng giác ngộ. Nếu giác ngộ trong mộng sẽ rất thú vị, sẽ giống như người đã khai ngộ. Quý vị nghĩ xem, tất cả cảnh giới trong mộng có phải do tâm quý vị biến ra hay chăng? Nếu chúng ta coi cảnh giới như mộng cảnh để nói, thì cái có thể tạo ra giấc mộng là tâm của chính quý vị. Cảnh giới trong mộng là tướng phần do tâm biến hiện trong khi đang nằm mộng. Toàn bộ mộng cảnh chẳng phải là tâm của quý vị hay sao? Toàn bộ cái tâm chẳng phải là mộng cảnh hay sao? Tâm và mộng cảnh là một chẳng hai. Lìa mộng chẳng có tâm, lìa tâm không có mộng. Tâm và cảnh như nhau. Chúng ta suy nghĩ những điều này thì cũng có lý một chút, vẫn còn có thể nghĩ thông suốt. Quý vị thật sự nghĩ thông suốt là dùng lý ấy để quan sát cảnh giới hiện thực. Cảnh giới ấy cũng giống như thế. Nếu trong cảnh giới, quý vị thấy tất cả các cảnh đều do tâm ta biến, cảnh chẳng lìa tâm, tâm chẳng lìa cảnh, quý vị sẽ khai ngộ minh tâm kiến tánh. Nói cách khác, không cần đợi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đã kiến tánh. Nhưng minh tâm kiến tánh trong thế giới này chỉ thấy được một phía là ý độ trong tánh của chúng ta. Nói cách khác, chỉ thấy được phía hiện tượng ác trong tâm tánh. Tới Tây Phương Cực Lạc thế giới sẽ thấy trong tâm tánh chúng ta còn có phương diện tốt đẹp. Giống như chúng ta nằm mộng, có lúc giấc mộng rất ngọt ngào, có lúc gặp ác mộng. Chúng ta kiến tánh trong thế giới này giống như gặp ác mộng. Trong ác mộng, hiểu tâm và cảnh như nhau. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là giấc mộng ngọt ngào, cũng biết tâm và cảnh như nhau. Khi ấy quả thực, tận hư không trọn pháp giới là một tâm. Phật Pháp nói đến tột cùng là dạy chúng ta nhập cảnh giới ấy. Bất đắc dĩ đặt tên cho cảnh giới ấy là nhất chân pháp giới. Hiện thời chúng ta không thấy được, do đang mê nơi cảnh giới nên cũng chẳng có cách nào khai ngộ. Đó là vì tâm chúng ta không thanh tịnh. Trong tâm phân biệt, chấp trước, có vọng tưởng, có phiền não. Vì thế, quý vị chẳng thể thấy chân tướng sự thật. Ở đây Đại sư bảo, giảng sanh tịnh độ, nguyện kiến Di Đà, bất ngại duy tâm. Nói thật ra, ở nơi ấy, không chỉ chẳng trở ngại duy tâm, mà còn sẽ chứng duy tâm tịnh độ. Chứng thực tự tánh Di Đà. Nói thâm tục là thành Phật chứng quả. Chứng quả là chứng gì vậy? Chứng đắc rõ rệt nhất chân. Tâm và tánh là một, chẳng hai. Chứng điều ấy, thấy điều ấy. Đấy là quý vị đã chứng đắc. Hữu vấn tiếp nhân vị Hoa Nghiêm Cực Giáo, khả đắc giai ước quán hành, minh chư pháp môn, phương đẳng nhi hạ, hà đắc diệu ước quán hành. Hỏi hay lắm. Câu hỏi này là giả thiết. Giả sử có một người nêu ra câu hỏi như vậy. Trong kinh Phật, Hoa Nghiêm là nhất thừa viên giáo, được gọi là xứng tánh nhi đàm. Hoàn toàn là ngôn ngữ, văn tự, lưu lộ từ chân như bổn tánh. Sau khi Đức Phật đã chứng đắc chân tánh, từng câu từng chữ đều là chân tánh, nên gọi là xứng tánh chi đàm. Cũng chính vì lẽ đó, hết thảy các pháp có thể quán tâm xứng lý. Trong mỗi đoạn chú giải kinh văn, Liên Trì Đại Sư đều có viết một đoạn xứng lý. Chẳng hạn như đoạn này là xứng lý. Xứng lý nghĩa là nói tương ứng với tánh. Kinh Hoa Nghiêm được nói tương xứng với tánh. Mọi người chẳng bàn cãi điều này. Họ đều biết, đều tôn trọng Kinh Hoa Nghiêm là đại pháp nhất thừa viên giáo. Phương đẳng nhi hạ, những kinh đại thừa thông thường dường như chẳng cao sâu như thế. Cỡ sao cũng có thể xếp vào loại quán hạnh, giống như Hoa Nghiêm đã nói. Kinh Di Đà thuộc thời phương đẳng. Nói cách khác, chớ nên dùng cung cách phán định Kinh Hoa Nghiêm để giảng bộ kinh này. Ở đây, cớ sao Liên Trì Đại Sư đàm luận xứng tánh, sau mỗi đoạn chú giải kinh văn đều có một đoạn xứng lý, tức là giải thích đoạn ấy tương xứng với tánh như thế nào. Nói thật ra, đối với chuyện này, Liên Trì Đại Sư đã tốn rất nhiều tâm tư. Ngài sống vào cuối đời mình, cách chúng ta gần 600 năm. Trong các tự viện Tùng Lâm tại Trung Quốc thuở ấy, phong khí nhà thiền rất thịnh hành. Nếu trực tiếp phê bình sẽ khiến cho rất nhiều người khó chịu. Nhưng những kẻ bình phàm lại coi thường, rẻ rúng, tịnh độ. Vì thế, Ngài phải một phen khổ tâm, hoàn toàn dùng Kinh Hoa Nghiêm để giải thích Kinh Di Đà. Do lẽ đó, trong Di Đà Kinh sớ sau có rất nhiều chỗ trích dẫn Kinh Hoa Nghiêm. Nói cách khác, Ngài đã ngấm ngầm, chẳng công khai, đề cao Kinh Di Đà. Dùng gì để đề cao? Dùng Hoa Nghiêm để đề cao. Đề cao đến mức Kinh Di Đà còn cao hơn Kinh Hoa Nghiêm, khiến cho mọi người hiểu được tầm quan trọng của pháp môn này. Hy vọng những kẻ học thiền sẽ tỉnh ngộ. Thiền chẳng thể thành công, bèn quay về niệm Phật, chắc chắn thành tựu. Đây là một phen khổ tâm của Ngài. Vì thế, Ngài viết sớ sao quả thật đã hết sức mềm dẻo, nhân nhượng. Ngõ hầu đạt được lợi ích toàn cuộc. Khác hẳn Ngẫu Ích Đại Sư, Ngẫu Ích Đại Sư sống vào thời đại trễ hơn Ngài. Liên Trì Đại Sư Hoàng Dương Tịnh Độ đã tạo thành cơ sở tương đối khá. Ngẫu Ích Đại Sư thừa dịp phát huy rực rỡ, thuận tiện hơn nhiều. Chẳng giống như thời đại của Tổ Liên Trì, trong thời đại Ý, áp lực bên ngoài rất lớn. Do vậy lúc soạn sớ sao, Tổ phải cực lực dùng Nhất Thừa Viên Giáo Hoa Nghiêm và Pháp Hoa để chỉ bày sự vĩ đại và chẳng thể nghĩ bàn của pháp môn này. Từ chuyện này, ta cũng có thể thật sự thấy được học vận và đạo đức của Tổ. Nếu Ngài chẳng phải bậc đại thông gia, quả thật sẽ không thể làm được. Có thể thấy Liên Trì Đại Sư tinh sâu Tịnh Độ, y theo phương pháp này để tu hành, Hoằng Dương pháp môn này chẳng phải là mù quáng. Từ hết thể các kinh luận Đại Thừa, Ngài đã quyết trạch pháp môn này. Chúng ta đọc truyện ký của Ngài cũng có thể thấy được chuyện ấy. Dưới đây là câu trả lời. Cổ đức đáp dân: chư liễu nghĩa, bất liễu nghĩa giáo. Giai thị liễu nghĩa, dĩ duy nhất tâm cổ. Cứ thử tắc, duyên cơ đổi giáo. Hà giáo bất duyên, lý tâm thiệp sự, hà sự bất lý. Đoạn này đã giảng trọn hết Phật Pháp. Nếu hỏi Phật Pháp là gì, dùng mấy câu này để đáp, sẽ trả lời rất viên mãn. Nói theo cách này, không chỉ Kinh Phương Đẳng, mà chẳng có một Pháp nào không phải là Phật Pháp. Quý vị nói xem, có Pháp nào chẳng phải là Phật Pháp? Phật Pháp là gì? Duy tâm sở hiện gọi là Phật Pháp. Có Pháp nào chẳng do duy tâm sở hiện? Pháp nào cũng đều là. Giống như nằm mộng,